Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, kết luận số 137 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã nêu rõ, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau khi Hiến pháp năm 2013 sửa đổi và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 sửa đổi có hiệu lực thi hành. Sự thay đổi này được đánh giá mang tính đột phá trong lịch sử, hướng đến một nền hành chính tinh gọn mạnh, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Bài viết sau đây đề cập.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình chính quyền địa phương ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được duy trì và trở nên quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người trong suốt thời gian dài. Nhưng không phải vì quen thuộc mà mô hình được mặc định giữ nguyên, bất biến trước mọi sự thay đổi của dòng chảy cuộc sống, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ buộc mọi tổ chức cá nhân không chỉ riêng trong đất nước ta mà cả trên phạm vi toàn thế giới cũng phải thay đổi để thích nghi với sự phát triển. Đơn cử là một số quốc gia hiện nay cũng đang cắt giảm nhân viên, cắt giảm chi phí một số tổ chức, tiến hành hợp nhất một số cơ quan đơn vị. Trước đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, Đảng nhà nước ta đã chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ cấp huyện, vừa để tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo dư địa cho sự phát triển mạnh mẽ của từng địa phương, của đất nước, vừa dùng nguồn lực xây dựng hệ thống xã phường cấp cơ sở gần dân sát dân nhất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là xu thế của sự phát triển nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh, tiết kiệm ngân sách, tạo điều kiện để quy hoạch phân bổ nguồn lực một cách hợp lý hơn, bảo đảm tính tổng thể đồng bộ thông suốt hiệu lực hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo cầm quyền của đảng, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền. Quay trở lại xu thế của sự phát triển để thấy bỏ cấp huyện là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay và càng làm sớm càng có lợi cho nhân dân, cho đất nước. Trước đây, khi hệ thống giao thông chưa được hoàn thiện, việc đi lại khó khăn, có khi phải mất cả ngày trời mới đi từ trung tâm tỉnh lỵ, mới đến được trung tâm của một xã, rồi công nghệ chưa phát triển, hệ thống thông tin liên lạc chủ yếu bằng hình thức thư báo điện tín, đội ngũ cán bộ cấp xã vừa thiếu lại vừa yếu, thì cấp trung gian cấp huyện có vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai, đưa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với cơ sở. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã dần kết nối thông suốt giữa các cấp, giữa các địa phương, thu hẹp mọi khoảng cách. Mọi công dân đều được định danh, việc giải quyết các thủ tục hành chính được triển khai theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ giấy tờ. Hạ tầng ở các địa phương ngày càng được đầu tư đồng bộ, đường xá đi lại thuận tiện và ngay trên địa bàn tỉnh 100% số xã có đường ô tô đến được trong hai mùa mưa nắng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ xã ngày càng được chuẩn hóa, đảm bảo trình độ năng lực giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, việc bỏ các tầng nấc trung gian cấp huyện sẽ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, giảm được sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, giảm các chi phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ngày 7 tháng 4, Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ thẩm định và lập hồ sơ đề án sáp nhập xã phường để trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 tới. Sau đó, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Cùng thời điểm, Bộ Nội vụ cũng hoàn tất hồ sơ đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh để trình Chính phủ trước khi trình Quốc hội. Dự kiến, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ thẩm tra và Quốc hội sẽ xem xét thông qua đề án này trước ngày 20 tháng 6. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc trước ngày 18 tháng 4 nhằm triển khai kế hoạch đến các bộ ngành trung ương và địa phương ngay sau hội nghị quán triệt của Bộ Chính trị. Công tác tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm nay. Hiện Bộ Nội vụ đang gấp rút trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành luật mới thay thế Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 và Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 này. Song song với đó, Bộ cũng tham mưu trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến hoàn thành trước ngày 8 tháng 4. Ngoài ra, một loạt nghị định quan trọng liên quan đến số phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân, giao quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp xã phường, đặc khu, vị trí việc làm và biên chế, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, chế độ tiền lương cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cũng đang được khẩn trương xây dựng để hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Trong kết luận tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ 20 mới đây, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai, hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương và tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn, chủ trì phối hợp xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương với tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, chất lượng, đúng tiến độ, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và kế hoạch chuyển đổi số, đề án 06 của Chính phủ, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước theo lộ trình hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2025, chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân doanh nghiệp trong tình hình mới.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng trên địa bàn thành phố và đã mang lại những kết quả tích cực. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Năm 2024, Thành đoàn Quy Nhơn đã đạt và vượt mục tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào đảng. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã lập danh sách giới thiệu 675 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp. Qua đó, đã kết nạp 430 đảng viên mới, chiếm 81,7% tổng số đảng viên mới kết nạp của năm 2024 đảng bộ thành phố. Anh Nguyễn Lương Hải, Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn chia sẻ, năm 2024 là một năm Thành đoàn Quy Nhơn tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung rà soát, giới thiệu nguồn chất lượng cho đảng xem xét kết nạp. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu từ đầu năm, đôn đốc nhắc nhở các cơ sở hàng tháng, hàng quý. Với 13 đoàn viên được giới thiệu cho đảng xem xét trong năm 2024, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định là một trong những tổ chức đoàn cơ sở có kết quả nổi bật trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. Theo anh Nguyễn Thao, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, tổ chức đoàn trong công ty đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của đảng, từ đó xây dựng được động cơ đúng đắn phấn đấu vào đảng. Các chi đoàn luôn quan tâm, làm tốt công tác tạo nguồn xây dựng hình mẫu người đoàn viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ sát với tình hình thực tế. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã giới thiệu 291 hội viên phụ nữ ưu tú cho đảng xem xét. Kết quả có 106 hội viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, tăng 38 hội viên so với năm 2023. Qua đó đã kết nạp vào đảng 38 hội viên ưu tú, tăng 27 đồng chí so với năm 2023. Dù có nhiều nỗ lực trong công tác giới thiệu, song nhiều hội viên ưu tú của Hội Liên hiệp Phụ nữ lại không tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Nguyên nhân là do một số hội viên lớn tuổi không đảm bảo điều kiện về trình độ học vấn hoặc gia đình chưa tạo điều kiện. Đây là nút thắt Hội viên Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền khắc phục trong thời gian tới. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các hội nghị chuyên đề đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng, tuyên truyền chủ doanh nghiệp người lao động thực hiện chủ trương thành lập tổ chức công đoàn và giới thiệu đoàn viên công đoàn cho đảng xem xét kết nạp. Qua đó có 399 công đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét, đạt 79,8% chỉ tiêu Ban Thường vụ Thành ủy giao, kết nạp vào đảng 214 đồng chí, tăng 46 đồng chí so với năm 2023. Năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu giới thiệu ít nhất 600 đoàn viên cho các cấp ủy đảng trực thuộc thành ủy xem xét, trong đó có ít nhất 300 đoàn viên học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phấn đấu giới thiệu ít nhất 400 hội viên ưu tú cho đảng xem xét, trong đó có ít nhất 290 hội viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Thành đoàn phấn đấu tỷ lệ đảng viên được kết nạp là đoàn viên thanh niên chiếm từ 70% trở lên, giới thiệu ít nhất 900 đoàn viên ưu tú, 600 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng các tổ chức chính trị xã hội đều đang nỗ lực cho mục tiêu mới của nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Anh Nguyễn Lương Hải, Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn cho biết, từ chỉ đạo của Thành ủy, Thành đoàn đã xây dựng bản phân bổ cụ thể về chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú, chỉ tiêu kết nạp đảng trong năm từ đoàn viên ưu tú đạt 75% trở lên. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc bám sát kế hoạch, thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn cho biết, trong nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới, Thành ủy Quy Nhơn đặc biệt quan tâm việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp ủy cơ sở trong tham gia xây dựng nguồn và phát triển đảng viên. Theo đó, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, xây dựng nhân rộng các mô hình hoạt động nhằm thu hút hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó phát hiện bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.